Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày một vài nhận định về hiện tình của nhà nước Cuba. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày cầu cho ơn gọi lần thứ 49. Hôm 13 tháng 2 vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày cầu cho ơn gọi lần thứ 49. Sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ Tư sau lễ Phục sinh ngày 29 tháng 4 tới đây, với chủ đề Ơn gọi, hồng ân tình thương của Thiên Chúa. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định, mỗi ơn gọi đặc thù đều nảy sinh từ sáng kiến của Thiên Chúa, là hồng ân tình thương của Chúa. Chính Chúa đi bước đầu, chứ không phải vì sự tốt lành riêng nào nơi chúng ta. Đúng hơn, đó là do sự hiện diện của chính tình thương Chúa được đổ xuống trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Linh. Trong mọi thời đại, nơi nguồn mạch ơn gọi của Chúa, đều có sáng kiến tình thương vô biên của Thiên Chúa, đấng hoàn toàn tỏ mình ra trong Đức Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trước tình thương vô biên của Thiên Chúa, mực thước cao cả nhất của đời sống Kitô hệ tại việc yêu mến như Thiên Chúa. Đây là một tình thương được biểu lộ qua sự hiến thân trọn vẹn, một cách trung thành và phong phú. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sứ mạng của các linh mục và những người thánh hiến là trở thành những hình ảnh hữu hình của tình thương Thiên Chúa, tuy vẫn sống trong bất toàn của phận người. Chính tình thương ấy là động lực thúc đẩy đáp lại tiếng gọi thánh hiến cho Chúa qua việc thụ phong linh mục hoặc truyền khấn các lời khuyên phúc âm. Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh đến quan hệ của những người thánh hiến, đặc biệt là của các linh mục, với cộng đoàn Kitô. Quan hệ này sinh động và cũng trở thành một phần cơ bản trong chân trời tình cảm của họ, như cha sở họ Arx thường lặp lại. Làm linh mục không phải là cho bản thân mình, nhưng là cho anh chị em. Sau cùng, ngỏ lời riêng với các giám mục, linh mục, phó tế, những người nam nữ thánh hiến, các giáo lý viên và nhân viên mục vụ, cũng như những người dấn thân trong lĩnh vực giáo dục các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tôi ân cần nhắn nhủ anh chị em, hãy chú ý lắng nghe những người trong cộng đoàn giáo xứ, các hội đoàn và phong trào đang cảm thấy những dấu hiệu ơn gọi sống đời linh mục hoặc ơn gọi thánh hiến chuyên biệt. Điều quan trọng là kiến tạo trong giáo hội những điều kiện thuận lợi để nảy sinh thêm nhiều lời thưa xin vâng, như những lời quảng đại, đáp lại tiếng gọi tình thương của Thiên Chúa. Tin giáo phận Vinh Việt Nam. Đức ông Franz Josef, giám đốc chủng viện Graz bên Áo Quốc, thăm viếng giáo phận Vinh. Chiều ngày mùng 5 tháng 2 vừa qua, tại Tòa Giám mục Vinh, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã tiếp thân mật Đức ông Franz Josef Raut, Giám đốc Đại chủng viện Graz, Áo Quốc. Hiện diện trong phái đoàn còn có ông Heinz Finster, Tổng biên tập báo điện tử Tiêu chỉ Giáo hội Công giáo, Thầy An Tôn Nguyễn Quốc Tùng, Đại chủng viện Graz, Thầy An Tôn Lưu Thái Hồng, tu sĩ dòng Thánh Gioan Thiên Chúa tại Áo. Nhân dịp này, Đức ông Franz Josef đã giới thiệu sơ lược địa lý tài nguyên cư dân nước Áo, cũng như giới thiệu giáo phận của Ngài. Cộng hòa Áo hiện có hơn 8,2 triệu dân, trong số đó có gần 6 triệu tín hữu Công giáo, chiếm tỷ lệ 72,7% dân số toàn quốc dưới sự lãnh đạo của 26 giám mục, hơn 4.300 linh mục. Trong đó có 2.650 linh mục triều, 534 phó tế vĩnh viễn, 440 năm tu và hơn 5.000 nữ tu. Giáo phận Krasekau được thiết lập năm 1218, là một trong số 7 giáo phận của Áo. Tính đến tháng Giêng năm nay, giáo phận bao gồm 26 giáo hạt, 388 giáo xứ, với số tín hữu là 871.461 người, cư ngụ trong phần lãnh thổ rộng 16.386 cây số vuông của tiểu bang Steiermark, miền nam nước Áo, ráp danh với Hungary và Slovenia. Điều hành giáo phận là Đức cha Egon Capellari, với sự cộng tác của 461 linh mục, 73 phó tế vĩnh viễn. Đức cha Egon hiện đang là phó chủ tịch hội đồng giám mục Áo. Đức giám mục Paulo Nguyễn Thái Hợp và Đức ông Franz Josef Raut hội kiến về tình hình giáo hội hai nước, hai giáo phận, cũng như vấn đề loan báo và tái loan báo tin mừng trong hoàn cảnh đặc thù của mỗi địa phương, đặc biệt là vấn đề đào tạo linh mục. Đức ông Franz Josef cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới giáo phận Vinh và trao tặng Đức cha Paulo các món quà lưu niệm, trong đó có bức tượng Đức mẹ Maria Sel được tạc bằng gỗ, bồng chúa con trên đầu gối, tay chúa cầm một quả táo, tượng trưng cho quốc gia Áo. Cũng giống như la vàng của Việt Nam, đền thánh Đức mẹ Maria Sel nằm ở lãnh thổ giáo phận Krasekau, là trung tâm thánh mẫu quan trọng nhất tại Áo và Trung Âu. Đền thánh được cha Manius, dòng biển Đức thành lập cách đây 850 năm. Mỗi năm có khoảng 1 triệu tín hữu đến hành hương tại đây. Trân trọng cảm ơn thịnh tình của đoàn, Đức cha Paulo Nguyễn Thái Hợp đã gửi lời chúc bình an, sức khỏe tới Đức cha Egon Capellari, Đức ông Franz Josef Raut và các thành viên của phái đoàn trong hành trình tiếp theo tại Việt Nam. Chuyến viếng thăm của Đức ông Franz Josef Raut đã mở ra cơ hội hợp tác giữa hai giáo phận Vinh Krasekau và hai giáo hội Việt Nam và Áo Quốc. Được biết trước đó phái đoàn đã tới thăm trường Đại chúng viện Vinh Thanh, giáo xứ Rú Đất, giáo họ Hiệu Mỹ, xứ Phù Long và giáo xứ Chính Tòa, xã Đoài. Tin Vatican. Đài phát thanh Vatican cùng đồng hành với những thay đổi của thời gian. Phát biểu trên Đài phát thanh Vatican nhân dịp ngày quốc tế đầu tiên về Đài phát thanh do cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc thành lập vào ngày 13 tháng 2 hàng năm, Linh mục Federico Lombardi, Tổng giám đốc Đài Vatican kiêm Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh đã nhận định rằng Đài phát thanh Vatican không còn chỉ là một đài phát thanh đơn thuần như trước đây, nhưng nay được biến đổi trong thế giới đa phương tiện thông tin quần chúng. Tuy nhiên, việc thay đổi này không thay đổi những mục tiêu ưu tiên của đài, như là một đài phát thanh của Đức Giáo Hoàng, và ưu tiên hướng về Phi Châu và các quốc gia Ả Rập, nơi mà làn sóng ngắn phát thanh vẫn còn là phương tiện được dân chúng sử dụng. Được biết, từ tháng 11 năm vừa qua, Tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc đã quyết định chọn ngày 13 tháng 2 hàng năm làm ngày quốc tế phát thanh. Tin Roma. Triết gia Fabrice Hadjadi chia sẻ về tính cách thời sự của cuộc sống ở thế giới bên kia. Từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế năm 2008 tới nay, tình hình khó khăn đã khiến cho người ta suy tư nhiều hơn về ý nghĩa của cuộc sống. Theo triết gia Fabrice Hadjadi, thì không có gì thời sự hơn vấn đề cuộc sống ở thế giới bên kia, vì trên bình diện siêu hình, cuộc sống bên kia không phải là một cuộc sống khác, mà là cuộc sống đang hiện hữu một cách toàn vẹn. Triết gia Hadjadi hiện là một trong số các nhà trí thức Kitô tân tiến nhất của Pháp. Ông sinh năm 1971 và xuất thân từ một gia đình gốc Do Thái nhưng vô thần và theo Marxist. Khi trưởng thành, ông mới theo Kitô giáo. Và cuộc đổi đời của ông đã xảy ra trong nhà thờ Thánh Severino ở Paris. Ông có vợ và 6 người con. Trái với những người khác, thường tìm về sống và làm việc ở thủ đô Paris. Ông chọn cuộc sống đơn giản là giáo sư triết trong một trường trung học tỉnh Toulon, miền Nam nước Pháp, và dạy triết trong chúng viện của giáo phận này. Tuy trẻ tuổi, nhưng ông đã tạo cho mình một vị thế đáng nể, vì các sách và các bài thảo luận của ông đi ngược dòng. Chúng là một tổng hợp giữa sự hiểu biết triết lý sâu xa với kinh nghiệm và suy tư Kitô. Trong số các sách của ông có các cuốn như Có thể chịu đựng được cái chết, Sự thần bí của xác thịt, Con đường thứ ba của trời, Đức tin của ma quỷ, Thiên đường ở trước cửa thảo luận về niềm vui lôi cuốn. Năm 2010, triết gia Hajjadi đã đoạt giải văn chương tôn giáo Pháp vì cuốn sách viết về chủ nghĩa vô thần, trong khi hồi năm 2006, ông đã được giải văn chương công giáo vì cuốn sách nói về cái chết. Từ vị thế là một cựu tín đồ của chủ nghĩa Marxist và chủ nghĩa hư vô, ngày nay triết gia Hajjadi nhìn vào cuộc khủng hoảng kinh tế và các khó khăn cũng như ngõ cụt văn hóa của đại lục Âu Châu già cỗi, và nồng nhiệt ước mong quảng bá chiều kích cuộc sống bên kia của Kitô giáo là lịch sử đích thực. Trả lời cho câu hỏi của Nhật báo Tương lai số phát hành hôm mùng 5 tháng 2 vừa qua rằng Marx và chủ thuyết Marxist đã tố cáo Kitô giáo làm cho con người bị tha hóa với niềm hy vọng vào cuộc sống ở thế giới bên kia. Nhưng ngày nay, chúng ta thấy rằng chính các Kitô hữu và các người có tín ngưỡng nói chung là những người dấn thân nhất với các nỗ lực giúp con người cùng nhau ra khỏi cuộc khủng hoảng đang kìm kẹp Tây phương này. Như thế, xem ra chính đức tin cũng là điều tốt đối với thế giới này. Có đúng như vậy hay không? Thì giáo sư đã trả lời như sau. Lời tố cáo của Marx thật ra chống lại cuộc cách mạng cộng sản và chống lại mọi thực hành chính trị duy bầu cử. Như đã biết, cách mạng nói với con người rằng mi phải đau khổ để xây dựng xã hội tương lai. Nó nói tới vùng đất của tương lai và như thế nó yêu sách làm cho công lý xuống trên trái đất này. Nó cũng dưỡng nuôi một niềm hy vọng nào đó vào cuộc sống bên kia, vì nó cho rằng sự công bằng đó không phải là để cho hôm nay mà là cho ngày mai. Các giới chức chính trị tìm cách làm cho mình tái đắc cử, vì thế họ sử dụng các phạm trù tôn giáo để lôi kéo cử tri. Lời hứa, việc tuyển chọn, cuộc sống bên kia, thời gian vân vân. Họ hứa hẹn một thứ bên kia không thực sự là ở đó. Nhưng cuộc sống bên kia, theo nghĩa của Kitô giáo, là một cái gì hoàn toàn khác. Chúa Giêsu đã tuyên bố, cuộc sống bên kia không phải là ngày mai, cũng không ở nơi khác, mà là ở đây và trong lúc này. Nước Thiên Chúa ở giữa anh em. Điều này có nghĩa là cuộc sống bên kia đích thực, không phải là một thời đại khác hay một nơi khác. Nó ở bên kia không gian và thời gian. Nó liên quan tới sự vĩnh cửu, sự mênh mông vô tận. Nó là suối nguồn vọt lên, đụng chạm tới mọi nơi và mọi lúc. Đó là lý do giải thích tại sao Kitô hữu hiện diện trong thế giới một cách mạnh mẽ như vậy. Họ muốn lựa chọn thế giới ở nguồn gốc của nó. Họ ước mong củng cố sự hiện diện của mình bằng cách đẩy lùi sự giữ, làm cho chúng ta vắng bóng đối với nhau. Kitô hữu cố gắng khởi hành từ đấng ban sự sống và nỗ lực duy trì, bảo vệ và nâng cao tất cả những gì hiện hữu. Tin Honduras. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thủ đô Honduras nói rằng, đất nước Honduras đang bị thương nặng sắp chết vì bạo lực và sự nghèo cùng. Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Tổng Giám mục Tegucigalpa, Thủ đô Honduras, đã mạnh mẽ tuyên bố như trên trước sự hiện diện của Tổng thống và những quan chức cao cấp chính phủ, trong thánh lễ mừng kỷ niệm 265 năm khám phá tượng Đức Mẹ Suyapa, quan thầy của Trung Mỹ, hôm mùng 3 tháng 2 vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y quả quyết rằng, chỉ đức tin và niềm hy vọng Kitô mới có thể mang lại hòa bình, sự yên hàn, an ninh và sự tin tưởng. Việc loại bỏ những yếu tố gây xáo trộn trong hàng ngũ lực lượng công an cảnh sát quốc gia, có dính líu trong những hành động tội ác khác nhau, là điều khẩn thiết cần làm ngay, và là công việc khó khăn mà chính phủ Honduras đang phải đương đầu. Đức Hồng Y xác tín rằng, chúng ta không để mình bị đánh bại bởi sự dữ. Chúng ta phải chiến thắng sự dữ bằng sự thiện. Chúng ta không thể sống trong lo sợ, bị cưỡng chế trong chính nơi cư ngụ của mình, bị bách hại tâm lý gây hoang mang lo sợ, mất ngủ và tan chế. Cần dạy cho các trẻ nhỏ, con cháu chúng ta biết rằng, có một mệnh lệnh của Thiên Chúa, người không được giết người. Được biết Honduras hiện tại có tổng cộng 8 triệu dân đang trải qua giai đoạn khủng hoảng vì có nhiều bạo lực gây chết chóc ở mức độ khoảng 20 người mỗi ngày. Năm 2011 vừa qua, theo con số thống kê của Viện Quan sát Xã hội thuộc Đại học Quốc gia Honduras, thì cứ 100.000 dân thì có 81 trường hợp giết người xảy ra, tức 10 lần cao hơn tỷ lệ bình quân là 8 người được Liên Hiệp Quốc dung thứ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày một vài nhận định về hiện tình của nhà nước Cuba do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi nhận định của Linh Tiến Khải về câu nói của Raúl Castro về hiện tình Cuba, phải thay đổi hay là chết. Vào ngày 28 tháng Giêng năm 2012, Đảng Cộng sản Cuba đã khai mạc khóa họp đặc biệt kéo dài trong 2 ngày để thảo luận về các biện pháp cải tổ chính trị kinh tế trong nước. Kể từ khi được chính thức thành lập vào ngày 3 tháng 10 năm 1965 đến nay, hội nghị toàn đảng lần này xem ra có tầm quan trọng định đoạt nhất đối với sự sống còn của Đảng Cộng sản Cuba, như lời tuyên bố của Chủ tịch Raúl Castro. Thật vậy, sau khi các đảng Cộng sản thuộc khối Liên bang Xô Viết sụp đổ tan tành thê thảm chỉ trong vài năm đầu thập niên 1990, và chủ nghĩa Cộng sản bị quẳng vào sọt rác, thì cùng với Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam, Đảng Cộng sản Cuba đã tìm mọi cách để tồn tại trong một thế giới thay đổi với vận tốc chóng mặt. Trong đó, nhiều dân tộc đã mạnh dạn đứng lên, lật đổ các chế độ độc tài để giành lại các quyền tự do làm người. Điển hình như cuộc cách mạng của các dân tộc Ả Rập Bắc Phi và vùng Trung Đông. Hội nghị ngoại thường này khiến cho người ta ngạc nhiên, vì Đảng Cộng sản Cuba mới kết thúc đại hội đảng lần thứ 6 triệu tập tại thủ đô Havana trong các ngày 16 đến 19 tháng 4 năm ngoái 2011. Chắc là phải có các lý do vô cùng nghiêm trọng, vì trước khi triệu tập hội nghị, Chủ tịch Raúl Castro đã cảnh cáo rằng, hoặc chúng ta thay đổi, hoặc chúng ta sụp đổ, và cùng với sự sụp đổ ấy là tất cả các nỗ lực của nhiều thế hệ nhân dân Cuba. Làm sao Cuba đã chống cự được với đế quốc tư bản và các cấm vận kinh tế kéo dài ròng rã 50 năm trời, mà giờ đây cuối cùng phải chấp nhận thay đổi? Thật ra, ngay trong hội nghị đảng lần thứ 6 hồi mùa xuân năm ngoái 2011, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về tài liệu làm việc liên quan tới các đường lối chính trị và kinh tế do đảng đề ra. Dưới chế độ độc tài toàn trị, nhà nước say sưa với quyền bính, nên luôn luôn kiêu căng mù lòa, cho rằng dưới sự chỉ đạo anh minh sáng suốt của lãnh tụ tối cao chủ tịch Fidel Castro, đảng ta không bao giờ sai lầm, và cái gì cũng có thể giải quyết được theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau 50 năm thống trị, các tiền đề ngu dốt phản khoa học ấy cuối cùng chứng minh cho các đỉnh cao trí tuệ loài người, óc bé hơn óc gà và không có chất xám ấy, hiểu rằng thực tại cuộc sống của nhân dân thì chỉ có nhân dân mới có quyền quyết định. Thật vậy, vì trong bài thuyết trình chính tại Đại hội Đảng lần thứ 6 hồi năm ngoái 2011, Chủ tịch Raúl Castro đã bỏ các giọng điệu cổ điển của giới lãnh đạo Cộng sản, lúc nào cũng đổ tội cho đế quốc Mỹ, cho các thế lực thù nghịch, cho các phong tỏa thắt họng kinh tế, cho các lý do thế này thế nọ, để che giấu cái bất lực của cách mạng, không có khả năng bảo đảm cho nhân dân Cuba một cuộc sống xứng đáng với các hy sinh liên tục của họ. Trái lại, ông đã đề cập đến các mâu thuẫn và các sai lệch trong chính nội bộ Đảng Cộng sản Cuba, là những điều ông đã nói trong diễn văn đọc tại Đại học La Habana hồi tháng 11 năm 2005, trong đó có câu sau đây. Một trong những sai lầm lớn nhất của chúng ta ngay từ đầu và nhiều lần trong cuộc cách mạng, đó là đã tin rằng có ai đó biết xây dựng xã hội chủ nghĩa như thế nào. Vì thế, lời cảnh cáo trước khi triệu tập hội nghị ngoại thường vừa qua, phải thay đổi hay là chết, không phải là điều mới lạ, cho bằng là tiếng kêu cảnh tỉnh thê thảm đối với những đảng viên nào còn nhắm mắt say sưa với ý thức hệ Cộng sản và các đường lối chính trị kinh tế hoàn toàn sai lầm của nó. Nó cho thấy ý thức hệ và chế độ Cộng sản Cuba đã quá già nua cằn cỗi, không còn nghị lực, cũng không còn tin tưởng gì nữa, và không có động lực phát triển nào giúp vực dậy một nền kinh tế phá sản. Bên cạnh đó, các chứng bị nan y, ngu dốt, giáo điều, bàn giấy rườm rà, nhất là nạn gian tham hối lộ lan tràn trong mọi tầng lớp đảng viên và chính sách cai trị bất công bảo tàng đối với nhân dân. Trong một xã hội thay đổi nhanh chóng như xã hội vi tính ngày nay, cho dù nhà nước có chủ trương ngu dân và tìm mọi cách bưng bít mọi chuyện, các thế hệ trẻ ngày nay thông minh, có học, hiểu biết và có nhiều khả năng hơn các thế hệ cha ông họ rất nhiều. Như người trẻ các nước Ả Rập đã làm với các phương tiện truyền thông tân tiến, họ có thể phát động các cuộc xuống đường biểu tình ồ ạt chống chính quyền mạnh như nước lũ mà không có gì có thể ngăn cản được. Có phải vì thế mà Chủ tịch Raúl Castro đã mạnh dạn phát động phong trào cải tổ bằng cách triệu tập hội nghị ngoại thường nói trên hay không? Chúng ta không biết được, nhưng lời ông cảnh cáo diễn tả một định luật tự nhiên không hề sai chạy, đó là thay đổi hay là chết, thế thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về Raúl Castro của Cuba đã nói phải thay đổi hay là chết. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đại chủng viện Vĩnh Long, một cơ sở tôn giáo đang bị xóa sổ là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo tin từ trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế, thì trong một thông báo đề ngày 15 tháng 1 năm 2012 vừa qua, Văn phòng Tòa Giám mục Vĩnh Long cho biết Đại chủng viện Vĩnh Long tại số 75 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, đã bị chiếm dụng làm trung tâm văn hóa thanh niên khá lâu, nhưng nay sẽ phá hủy hoàn toàn cơ sở Đại chủng viện này để xây dựng trung tâm thanh niên mới ngay tại địa điểm nói trên. thông báo nêu rõ, Đại chủng viện Vĩnh Long hiện nay là trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long, đã có cơ sở lịch sử như sau. Cơ sở Đại chủng viện Vĩnh Long tại số 75 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, có nguồn gốc đất do giáo phận Vĩnh Long mua vào năm 1939, theo tờ Đoạn Mãi lập ngày 12 tháng 8 năm 1939 và đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển như sau. Năm 1956, giáo phận bắt đầu xây dựng một dãy nhà lầu gồm một trệt, hai lầu, một nhà nguyện, nhằm vào việc đào tạo chủng sinh cho giáo phận. Năm 1958, Đại chủng viện tiếp nhận các chủng sinh, gồm có 120 chủng sinh từ 9 đến 10 tuổi. Năm 1961, Linh Mục Raphael Nguyễn Văn Diệp được cử đến đây để thành lập trung tâm mục vụ của giáo phận. Ngày 1 tháng 8 năm 1964, Đại chủng viện bắt đầu đón tiếp các đại chủng sinh từ các giáo phận Cần Thơ, Mỹ Tho và Vĩnh Long. Các cha Xuân Bích được mời đến để đảm trách việc đào tạo linh mục. Năm 1970, giáo phận thay thế một phần dãy nhà trệt tiền chế bằng một dãy nhà kiên cố gồm một trệt, hai lầu, làm khu thần học, ngang với dãy nhà cũ dành cho khu triết học. Năm 1971, các cha Xuân Bích trao việc điều hành đại chủng viện lại cho các linh mục giáo phận Vĩnh Long và từ đó cho đến năm 1977, có các linh mục từ Cần Thơ như cha Thuận, từ Long Xuyên như cha Khải và các cha dòng Đa Minh như cha Nguyễn Huy Lịch, cha Hoàng Đắc Ánh, cha Đỗ Xuân Quế, các cha dòng tên như cha Lê Thanh Quế đến cộng tác giảng dạy. Năm 1972, giáo phận xây thêm nhà nguyện trong khuôn viên của Đại chủng viện, giữa hai khu triết học và khu thần học. Tuy nhiên, tuổi thọ không cao, cơ sở Đại chủng viện đã bị nhà nước tỉnh Cửu Long trưng dụng theo quyết định số 1957 trên quy đề UBT ngày 6 tháng 9 năm 1977 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cửu Long. Hậu quả của việc trưng dụng này là có rất nhiều linh mục giáo sư và đại chúng sinh đang tu học bị cầm tù với các tội danh mà các ngài không bao giờ làm, đó là tội phản động. Trong số những vị bị cầm tù mà hiện nay còn sống và phục vụ cho giáo phận gồm có Đức cha Thomas, giám mục đương nhiệm giáo phận Vĩnh Long, cha Paulo Lưu Văn Kiệu, tổng đại diện, và nhiều cha cựu giáo sư đại chủng viện, các linh mục phục vụ tại các họ đạo trong giáo phận. Trong biên bản kiểm kê tài sản vào ngày 10 tháng 9 năm 1977, cũng đã chứng minh rằng cơ sở trên là tài sản của giáo phận nhằm phục vụ cho việc đào tạo linh mục và cử hành các nghi lễ tôn giáo. Cụ thể là, biên bản này nói rằng tài sản mang tên Đại chủng viện. Trong số tài sản Đại chủng viện đã biên nhận có 49 ghế dài dùng để làm lễ, một nhà tạm của tôn giáo được xây âm vào tường. Đây là nhà tạm theo nghĩa tôn giáo là nơi thiêng liêng để mình thánh chúa, có 8 khăn thánh phục vụ cho việc làm lễ. Nhưng kể từ năm 1977 cho đến nay, cơ sở Đại chủng viện Vĩnh Long đã thay đổi rất nhiều về mặt hình thức cũng như những sinh hoạt. Nhà nước tỉnh Vĩnh Long đã sử dụng cơ sở này làm cung thiếu nhi, rồi sau đó là trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, tổ chức đủ các loại hình vui chơi giải trí, trong đó có những căn tin bày bán các thức ăn uống. Theo dòng thời gian, cơ sở này đang trong tình trạng xuống cấp vì không được sửa sang. Vì thế, từ năm 1988 cho đến nay, nhiều lần các đức giám mục giáo phận đã gửi đơn khiếu nại đề nghị chính quyền tỉnh Vĩnh Long trao lại quyền sử dụng cơ sở Đại chủng viện Vĩnh Long, mà nay là trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, để làm trung tâm mục vụ cho giáo phận, nhằm phục vụ cho công việc giáo dục và đào tạo giáo dân, bồi dưỡng linh mục, tu sĩ, làm nơi tĩnh tâm thường niên cho các linh mục giáo phận. Nhưng chính quyền tỉnh Vĩnh Long vẫn không chịu giải quyết. Do vậy, ngày 24 tháng 5 năm 2011, Đức cha Tô-ma Nguyễn Văn Tân, giám mục Vĩnh Long, đã có một văn thư gửi tới nhà cầm quyền tỉnh Vĩnh Long, đề nghị chính quyền sớm giải quyết khiếu nại về việc giao cơ sở Đại chủng viện Vĩnh Long cho giáo phận Vĩnh Long. Văn thư nêu rõ, ngày 12 tháng 2 năm 2006, chúng tôi nhận được văn bản số 8 trên CV-TTR-XKT của Thanh tra tỉnh yêu cầu chúng tôi bổ sung các chứng cứ cần thiết để Thanh tra tỉnh cứu xét. Ngày 20 tháng 12 năm 2006, chúng tôi đã gửi đầy đủ các văn bản theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh, nhưng đến nay giáo phận Vĩnh Long vẫn chưa nhận được phúc đáp từ phía chính quyền. Văn thư nêu rõ nhu cầu của giáo phận Vĩnh Long đó là, cũng như các giáo phận khác, giáo phận Vĩnh Long còn có một nơi làm cơ sở mục vụ đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng cho 600 tu sĩ nam nữ, 186 linh mục và hơn 200.000 giáo dân. Toàn thể giáo phận rất bức xúc vì thấy cơ sở Đại chủng viện là tu viện và là nơi thừa tự còn đang bị chiếm dụng và sử dụng vào những việc không phù hợp với một cơ sở tôn giáo trước đây. Ngoài ra hiện nay, khu nhà bên trái từ cổng vào đang bị đập, bị tháo gỡ mà không có ý kiến của giáo phận. Trong văn thư, Đức cha Tô-ma Nguyễn Văn Tân, giám mục giáo phận Vĩnh Long, đã khẩn thiết kêu gọi nhà cầm quyền hãy quan tâm đến nhu cầu tôn giáo, một quyền lợi rất chính đáng của người dân. Nhưng lời kêu gọi nhẫn nại này chỉ được đáp trả bằng công văn số 3518 trên UBND KTTH. Ngày 21 tháng 12 năm 2011 vừa qua, trang báo điện tử của chính quyền Vĩnh Long đã đưa tin từ công văn số 3518 trên UBND KTTH về việc đầu tư 60 tỷ đồng để nâng cấp trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long. Ai cũng hiểu, đây là cơ sở Đại chủng viện của giáo phận Vĩnh Long, nhưng nay đã biến thành nơi vui chơi giải trí của thanh thiếu niên. Thật là đau buồn và hoang mang khi biết bao công sức đóng góp của các bậc tiền nhân, các tín hữu của giáo phận đã bị hủy bỏ một cách vô tội vạ. Quý vị và các bạn thân mến! Thông báo của văn phòng Tòa Giám mục Vĩnh Long như một tư liệu lịch sử liên quan tới cơ sở Đại chủng viện của một giáo phận, nhằm mục đích giúp quý gia, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong giáo phận hiểu rõ và nhất trí với lập trường của giáo phận trong việc yêu cầu chính quyền tỉnh Vĩnh Long đáp ứng nhu cầu cần thiết qua thỉnh nguyện thư của toàn thể giáo phận gửi tới chính quyền. Đồng thời, trong văn bản gửi lãnh đạo chính quyền tỉnh Vĩnh Long, giám mục và toàn thể linh mục cũng đồng ký tên, kiến nghị các cơ quan chức năng giữ nguyên hiện trạng và sớm giao lại cho giáo phận cơ sở Đại chủng viện nói trên, để giáo phận có cơ sở vật chất sử dụng vào các mục tiêu tôn giáo. Nhờ đó, đồng bào tôn giáo khắp nơi sẽ có thể tin tưởng vào chính sách tự do tôn giáo của nhà nước. Quý vị và các bạn thân mến, những ý kiến cuối cùng trong văn bản gửi tới nhà cầm quyền tỉnh Vĩnh Long của Đức cha Tô-ma Nguyễn Văn Tân, giám mục giáo phận Vĩnh Long, đã chấm dứt chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn chia sẻ những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về tình yêu. Tình yêu cũ như trái đất, nhưng vẫn mới như những mùa xuân. Rất nhiều người nói tới, rất nhiều người nghĩ tới, rất nhiều người muốn tránh nó. Nhưng tránh nó là đã gặp nó, mà tránh nó sao được khi nó là một yếu tố cần thiết đi liền cuộc sống. Tình yêu đâu phải là một thứ xa xỉ phẩm, nó làm nên đời sống và ở trong cuộc sống. Nó là chuyện của mỗi người, tuy nhiên tôi rất ngại đề cập đến tình yêu. Tất nhiên phải có lý do để lo ngại. Hôm nay tôi muốn nói tới một số những lý do đó. Nói về tình yêu mà lại chỉ đưa ra những lý do ngại nói về tình yêu thì xem ra kỳ cục. Có thể là như thế, nhưng chưa hẳn là thế. Bởi vì ý thức được những lý do khiến mình ngại, tức là đã thấy được thái độ nên có đối với tình yêu. Lý do ngại đầu tiên là vì tôi không chắc chúng ta có cùng hiểu tình yêu như nhau không. Bạn nói tình yêu, họ nói tình yêu, tôi nói tình yêu. Nhưng nếu mỗi người hiểu tình yêu mỗi cách, thì chỉ là sự gặp gỡ danh từ, chứ chưa có sự gặp gỡ tư tưởng. Sẽ không có khởi điểm chung, sẽ không có vấn đề chung, sẽ không có căn bản chung. Sẽ chỉ là một cuộc đối thoại hình thức của những độc thoại nội dung. Sẽ có những hiểu lầm và những lạm dụng. Ngay mấy câu tôi quả quyết trên kia, tình yêu không phải là một thứ xa xỉ phẩm, nó là một yếu tố cần thiết đi liền cuộc sống. Đã được bạn hiểu thế nào? Nếu bạn trích những câu đó để biện minh cho thứ tình dâm dật chẳng hạn, thì hoan cho tôi rồi. Không gì dễ hiểu cho bằng tình yêu, nhưng không gì khó định nghĩa cho bằng tình yêu. Dễ hiểu bởi vì ai cũng yêu, không nhiều thì ít, nhưng khó định nghĩa bởi vì tình yêu rất phức tạp. Tình yêu nói chung đã chia thành ba phía: tâm lý, siêu hình và luân lý. Tình yêu có nhiều loại. Aristotle đã chia ba, Thánh Thomas chia hai, Max Schiller chia 5, Harris chia 8. Đó chỉ là một số tác giả tượng trưng. Người ta có thể không đồng ý về số loại tình yêu, nhưng người ta không thể cho rằng chỉ có một thứ tình yêu duy nhất. Không thế thì làm gì có vấn đề tốt xấu đặt ra trong tình yêu. Phân tích tình yêu trong lý thuyết đã là điều không dễ, nhưng phân tích tình yêu trong chính cuộc sống lại càng khó hơn. Sự kiện đó đưa tới lý do thứ hai khiến tôi ngại nói tới tình yêu. Đó là vì tôi không chắc chắn ta có thể hiểu được tình yêu người khác, nhất là tình yêu của chính ta không. Nói lý thuyết là để hiểu thực tế. Nhưng tình yêu thực tế rất khó nhận diện, bởi vì không có tình yêu trống vậy, không có tình yêu hiện thân, nghĩa là không có tình yêu ngoài người đang yêu, mà tình yêu không có mùi, không sắc, không đo lường được. Nó ở trong con người, nên nó cũng phức tạp như con người. Đã hẳn, theo lý thuyết, thì tình yêu có thể là một trong những loại sau đây. Tình yêu siêu nhiên với đối tượng siêu nhiên. Tình yêu siêu nhiên với đối tượng tự nhiên, tình yêu lý trí tự nhiên, tình yêu tình cảm, tình yêu cảm giác, tình yêu nhục dục, tình yêu tính dục, tình yêu nhân tính, tình yêu thú tính. Tuy nhiên, trong thực tế, không bao giờ có một thứ tình yêu nào được hoàn toàn thuần túy chỉ thuộc riêng một loại. Tình yêu cao siêu nhất vẫn gây âm hưởng trong thân xác. Tình yêu nhục dục thấp nhất cũng không hoàn toàn chỉ là thú tính. Khi yêu là yêu với tất cả con người, mặc dầu hướng đi có khác nhau. Tình yêu giống như một hòa âm, nên không dễ phân biệt cung điệu nào là chính. Nếu tôi đứng ngoài nhìn vào tình yêu của bạn, tôi sẽ rất dễ lầm, bởi vì tôi là người ngoài cuộc, chỉ nhìn theo bề ngoài khách quan rồi đoán ra, chứ không thấy trực tiếp tình yêu của bạn. Mà tình yêu có hình dáng gì đâu mà thấy được. Tình yêu diễn tả bằng thái độ và ngôn ngữ, nhưng thái độ và ngôn ngữ là những thứ đa diện, đa năng. Mỗi người đều có thể cho chúng những ý nghĩa tùy mình. Nếu căn cứ vào những cái đó để đoán tình yêu người khác, ta thường dễ rơi vào chủ quan ở chỗ suy bụng ta ra bụng người. Không khéo, khoa phân tâm học lại cho những xét đoán của ta là sự xuất hiện trá hình của những thèm muốn bị dồn ép của chính ta. Nhưng nếu bạn là người trong cuộc, thì bạn cũng khó nhận ra bộ mặt thực của tình yêu bạn. Bởi vì lúc đó, bạn sẽ dễ thiên vị và dễ bị tình cảm, đam mê, làm mù quáng. Tình yêu là một kết tinh, như Stendhal nói. Nhiều khi, nó là một thứ pha trộn giữa thực tại và ảo ảnh. Bao lần, người ta đã yêu trong mộng ước trước khi gặp người yêu thực. Yêu người trong mộng, nên mới dừng lại một người yêu thực. Để rồi lại yêu người yêu thực qua hình ảnh trong mộng. Qua mộng đến thực và nhìn thực qua mộng, nhưng lại không phân biệt được thực và mộng ở chỗ nào, thì làm sao hiểu rõ được tình yêu của mình? Chỉ hiểu được rõ khi tình đã chết, lúc đó đã đứng ngoài cuộc rồi. Tính cách phức tạp vừa kể trên của tình yêu lại dẫn tới lý do thứ ba khiến tôi ngại nói về tình yêu, đó là vì tình yêu rất nặng tính cách chủ quan. Tìm một kết luận khách quan đã là khó, phương chi lại đứng trong một số vấn đề chằng chịt những tính cách chủ quan. Đã hẳn, theo Thánh Thomas, thì ba yếu tố tâm lý cần thiết để nhóm lên lửa tình là biết, tốt và hạp. Nhưng thế nào là biết, là tốt, là hạp, là đẹp? Cho dù ngàn sách dạy về sự tốt, sự đẹp, sự hạp, thì trong thực tế, khi bạn yêu ai, người đó có thể chỉ tốt cho bạn, đẹp cho bạn, hạp với bạn, chứ đâu có phải họ tốt đẹp và hạp cho tất cả mọi người. Họ có thể xấu và không hạp đối với người khác, nhưng tốt và hạp với bạn. Nó gọi là duyên nợ, thì duyên nợ là ở chỗ đó. Nó đầy tính cách chủ quan, riêng cho từng người và riêng cho từng trường hợp. Khởi đi là những yếu tố chủ quan vừa kể, tình yêu đi về đích điểm nào? Nó dừng lại người yêu hay lại qua người yêu để trở lại chính ta? Nó cho đi mà không cần nhận lại, hay là tình yêu nào cũng mong mỏi hai chiều, ước mong nhận lại, và hai chiều có phải là vị kỷ hay không? Bao sách đạo đức đã cho rằng, yêu không mong được yêu mới là tốt. Nhưng Nedonsen đã không đồng ý. Tôi nghĩ ông có lý với điều kiện. Thực ra, cả hai quan niệm cùng đúng, nhưng bên nào cũng đúng theo cái nhìn chủ quan của mình. thế mới nguy. Nhiều chuyện tình tôi coi như vô lý, nhưng nó không có lý cho tôi, mà lại có lý cho người khác trong cuộc. Tôi không phải họ, họ đâu phải là tôi, họ khác, tôi khác, thế mới rắc rối. Mỗi tình có cái lý riêng của mình, cái lý riêng của tình không có ai hiểu nổi ngoài người chủ của tình yêu. Nhưng bao lần chính họ cũng chẳng nắm vững được cái lý của tình mình. Tình yêu có quá nhiều tính cách chủ quan, nên lại một lý do nữa khiến tôi ngại nói về tình yêu. Đó là vì tình yêu bao la quá. Bao la thì dễ hồ đồ thì khó xác thực. Tình yêu nghe như vấn đề nhỏ bé, nhưng thực sự nó mênh mông khôn tả. Bạn thử hỏi, một người nghĩ gì về tình yêu? Bạn thử đọc sách nói về tình yêu. Bạn thử khảo cứu những tác giả chuyên về tình yêu. Bạn thử viết một tác phẩm đầy đủ về tình yêu. Bạn thế nào, tôi không rõ. Riêng tôi nhận là tôi không đọc xuể, không hiểu thấu và không viết nổi. Tình yêu bao la vì tình yêu muôn mặt. Người tình của Kinh Thánh trong ca đệ nhất chỉ mới là một mặt tình yêu. Tình yêu của Trọng Thủy và Mỹ Nương lại là khác. Tình của Lan và Điệp là một mặt khác nữa. Tình của Romeo và Juliet không giống tình của Tristan và Isolde. Đến chuyện ly kỳ của Hoàng đế Edward thứ 8 đã cam lòng từ nhiệm ngôi vua để cưới một người đàn bà không còn trong trắng, thì tình yêu lại xuất hiện với bộ mặt vừa chân thành vừa bi đát lạ thường, làm xúc động cả thế giới. Ngay cơ cấu tâm lý của tình yêu cũng đã là vấn đề quá rộng, chứ chưa nói tới gì tới hàng trăm vấn đề nằm trong tình yêu. Phạm vi bát ngát mà lại muốn đơn giản thì khó tránh được thiếu sót đáng ngại. Tình yêu rất bao la và phức tạp. Tìm hiểu nó bằng lý trí và sách vở đã vậy, nhưng thiết tưởng cũng cần phải hiểu nó bằng trái tim và sự trưởng thành của kinh nghiệm. Saint-Exupéry nói, chỉ với trái tim người ta mới thấy được rõ. Câu đó đúng trong phạm vi tình yêu. Tình yêu được dựng nên cho con người, và con người được dựng nên cho tình yêu, để tất cả trở về tình yêu nguyên thủy, và sau cùng là Thiên Chúa. Vì thế, khi nói về tình yêu, tôi vốn lo tôi không cung kính đủ, không nhân loại đủ, và không hướng về Chúa đủ. Nếu bạn chia sẻ với tôi về những lý do kể trên khiến tôi ngại nói về tình yêu, thì bạn sẽ dễ đoán được tình yêu là vấn đề tế nhị thế nào, và cần phải dè dặt, cân nhắc, thận trọng lắm để khỏi có những nông cạn thiếu sót và lầm lẫn. Nếu đi được tới kết luận đó, thì cũng đã là một kết quả tốt rồi. Tôi chỉ mong có thế. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về tình yêu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình Chúa yêu tôi, ôi tình Chúa tuyệt vời, nhân sinh bao la, ôi nhân sinh mãn mà. Đã sinh ba tôi trong bầu trời ánh sao. đã sinh và cầu. Trong cõi nhân sinh huy hoàng.
Từ bao năm qua, con đã làm gì cho Chúa?
Từ bao năm qua, con đã làm gì cho nhân sinh? Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô duyên, là đầy tớ vô duyên.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 16 tháng 2, Giáo hội kính nhớ Thánh Onesimo. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Onesimo. Thánh Onesimo sống vào thế kỷ thứ nhất. Ngài là một nô lệ ăn cắp của chủ mình và chạy trốn đến Roma. Nơi đây, Onesimo gặp vị đại tông đồ là Thánh Phaolô, hiện đang là tù nhân vì đức tin. Phaolô đã đón nhận Onesimo với tấm lòng nhân hậu và yêu thương của một người cha tốt lành. Phaolô giúp Onesimo nhận ra việc ăn cắp của chủ là hành vi sai trái. Và hơn thế nữa, Ngài đã hướng dẫn Onesimo đón nhận đức tin Công giáo. Sau khi trở nên Kitô hữu, Onesimo được Phaolô gửi về cho chủ nhân của Onesimo là Philemon, là bạn thân của Phaolô. Nhưng Phaolô không sai người nô lệ trở về một mình mà không bảo vệ anh ta. Phaolô đã trang bị cho Onesimo một lá thư ngắn gọn nhưng đầy thế giá. Phaolô hy vọng rằng lá thư của ngài sẽ làm cho Onesimo, một người bạn mới quen biết của ngài, được hài lòng. Phaolô đã viết cho Philemon rằng: "Tôi này xin cho Onesimo, người con yêu dấu của tôi gửi nó lại cho anh. Xin anh hãy tiếp nhận nó như tấm lòng của tôi vậy." Lá thư cảm động đó chúng ta gặp thấy ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Cụ Philemon đã nhận lá thư của Phaolô và lời chỉ bảo của ngài. Khi Onesimo trở về với người chủ mình, ngài được trả tự do. Sau đó, Onesimo trở lại với Phaolô và nên người giúp việc trung thành của Phaolô. Thánh Phaolô đặt Onesimo làm linh mục và giám mục. Người nô lệ năm xưa đã dâng hiến phần đời còn lại của mình để rao giảng tin mừng, là lời đã làm thay đổi toàn bộ đời sống của ngài. Người ta cho rằng, trong thời gian giáo hội bị bắt hại, Onesimo đã bị xiềng đến Roma và bị ném đá. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Onesimo, gợi cho chúng ta nhớ đến một nhân vật vĩ đại, đã thay hẳn cuộc đời của ngài. Đó chính là Thánh Phaolô Tông Đồ. Quả thật, chính nhờ Thánh Phaolô Tông Đồ mà từ một con người nô lệ trộm cắp đã trở thành một vị thánh trong giáo hội. Tấm lòng của Thánh Phaolô Tông Đồ quả thật là quá lớn lao. Ngài quảng đại đón nhận một con người kể như là không đáng giá gì và làm cho con người ấy trở nên một người có giá trị lớn lao trong cuộc sống. Một lời của nhà tư tưởng nào đó cũng đã nhắc nhở chúng ta, không có vị thánh nào là không có quá khứ, và cũng không có tội nhân nào là không có tương lai. Ước gì chúng ta học được lối sống này nơi thánh nhân, để đón nhận và tha thứ cho những con người có lỗi và mở ra cho họ một con đường để họ làm lại cuộc đời. Chúng ta cũng đừng quên rằng, trước mặt Thiên Chúa, không ai là người hoàn hảo, là người không có tội. Nếu đã lỡ làm cho ai bị tổn thương trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta hãy cố tìm dịp xin lỗi ngay. Thiên Chúa sẽ hài lòng khi thấy chúng ta biết nhận lỗi, và Người sẽ chúc lành cho chúng ta như đã chúc lành cho Thánh Onesimo. Thiên Chúa đã quên đi những lầm lỗi của chúng ta, và đã cho chúng ta nhiều cơ hội làm lại cuộc đời. Thì chính chúng ta cũng hãy biết tha thứ cho những người có lỗi với chúng ta. Amen.
Tình Chúa yêu tôi, ôi tình Chúa tuyệt vời, nhân sinh bao la, ôi nhân sinh mãn mà. Chúa đã sinh ra tôi trong bầu trời ánh sao. Chúa đã sinh ra tôi trong cõi nhân sinh huy hoàng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.